là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trên ngày thứ Năm, ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và có linh hoạt điều chỉnh về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình.
Trên 13.000 cán bộ y tế chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19.
Hà Nội nhiều đối tượng đặc thù gặp khó khăn phấn khởi được nhận tiền hỗ trợ.
Ngày mai, chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội mở cửa trở lại.
Kiểm soát gần 9.000 phương tiện trong nội thành, xử phạt 145 trường hợp.
Thông tin công nhân mắc kẹt trong đại dịch chia nhau từng gói mì qua bữa không đúng sự thật.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tấn công khủng bố đẫm máu tại Burkina Faso, Tổng thống tuyên bố 3 ngày quốc tang.
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm thảm họa do mưa lũ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ hai. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và có linh hoạt điều chỉnh về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình. Các nội dung tại phiên họp đều được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và rất tâm huyết của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như của các đại biểu tham dự. Về tổng kết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng kỳ họp thứ hai của Quốc hội có thể diễn ra theo hướng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong trường hợp điều kiện thuận lợi hơn, có thể tổ chức bình thường như trước đây. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, phức tạp thì có thể họp trực tuyến toàn phần. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù tổ chức theo hình thức nào thì nhân dân, cử tri cả nước, lãnh đạo đảng, nhà nước đều mong muốn yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt đẹp, chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất. Đối với các nội dung khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban có liên quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các kết luận tại phiên họp và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành.
Để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phòng chống dịch COVID-19, chỉ tính riêng đợt dịch lần thứ tư, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch. Cùng với hỗ trợ về nhân lực, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ vật tư, trang thiết bị như thành lập kho dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh để tập kết vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ thành phố và các tỉnh phía Nam. Cũng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp vận động huy động tiếp nhận hàng tỷ đồng kinh phí hàng hóa thiết yếu từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu tham gia chống dịch yên tâm công tác, nhất là các cán bộ bị lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, Quỹ Vaccine phòng COVID-19 nhận được 8.626 tỷ đồng với 519.155 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Ban Quản lý đã xuất quỹ thanh toán 197 tỷ đồng mua vaccine nên số dư còn lại là 8.429 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, theo kế hoạch sẽ tiêm cho 75 triệu dân và nguồn lực cần khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách đã chuẩn bị được hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng.
Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 cùng với thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, các địa phương thuộc thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm Võ Thanh Thế cho biết, phường đã tiến hành tiêm vaccine được 2.650 người, trong đó có lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trên địa bàn. Tương tự, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Lê Hoàng Đức cho biết, phường đã hoàn thành tiêm phòng vaccine cho 1.600 người là lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân ở khu cách ly phong tỏa. Ngoài ra, phường cũng bố trí tiêm cho 165 người trên 65 tuổi. Công tác tiêm phòng diễn ra an toàn.
tại quận Hoàng Mai, theo trưởng ban tuyên giáo quận ủy Nguyễn Tuấn Anh, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, quận đã tiêm được 44.664 mũi vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Tổng số mũi tiêm đến thời điểm hiện tại là 92.085 mũi. Phường cũng đã lấy mẫu 10.000 trường hợp và tiêm được 6.000 liều vaccine cho người dân cùng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
Ghi nhận trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, phường đã tổ chức tiêm vaccine cho 400 người đăng ký đợt đầu và 1.200 người trong lực lượng tuyến đầu chống dịch, tổ COVID-19 cộng đồng, công nhân, tiểu thương trên địa bàn phường.
Còn theo trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai, Lê Văn Bắc, đến ngày 16 tháng 8, huyện đã tiêm được 44.008 mũi, đạt 17,94% toàn huyện và trong ngày hôm nay, huyện đã kết thúc đợt tiêm chủng thứ 7. Tương tự, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 111% kế hoạch tiêm vaccine đợt 7 cho gần 25.981 người, trong đó có 974 người thuộc lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, 303 người thuộc đối tượng chính sách. Trong đợt tiêm này, huyện đã nhập dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.
Huyện Thanh Trì đã triển khai tiêm vaccine 9 đợt tại các điểm tiêm chủng cố định và lưu động với 25 dây chuyền tiêm chủng, đã tiêm 56.322 mũi vaccine, ghi nhận 1.496 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm. Với mục tiêu sớm bao phủ miễn dịch cộng đồng phòng chống COVID-19, huyện Hoài Đức đã hoàn thành 9 đợt tiêm chủng cho các nhóm đối tượng ưu tiên và người dân tại 23 điểm tiêm. Toàn huyện đã tiêm tổng số 51.362 mũi vaccine đảm bảo an toàn. Riêng xã Minh Khai đã hoàn thành 3.309 mũi tiêm cho người trong độ tuổi từ 18 đến 65, đạt 90,9%. Tiêm cho người trên 65 tuổi thuộc diện đối tượng chính sách xã hội là 64 người và đối tượng tiêm mũi 2 là 99 người. Với quy trình tổ chức khoa học an toàn đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 được thành phố giao.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 5 ca mắc mới thuộc chùm ho sốt thứ phát và đều đã được cách ly. Số ca mắc được ghi nhận tại quận Đống Đa là 4 ca, Hà Đông 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.364 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.234 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.130 ca. Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 cho người ở khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và đối tượng là người nguy cơ, tính đến 19 giờ tối qua trên địa bàn thành phố đã lấy được 139.010 mẫu. Hiện tại có 500 mẫu của đối tượng nguy cơ có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
0 giờ ngày mai 20 tháng 8, khu vực kinh doanh rau củ quả và hàng hóa thiết yếu tại chợ đầu mối phía Nam sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân trong thời gian tạm đóng cửa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Thời gian hoạt động khi mở cửa trở lại cũng sẽ được điều chỉnh. Theo đó, từ 0 giờ đến 5 giờ 30 phút là thời gian khách mua buôn được vào chợ mua bán trao đổi hàng hóa. Từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ là thời gian khách mua lẻ phục vụ sinh hoạt gia đình hàng ngày. Sau 11 giờ và trong buổi chiều, chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động bán buôn bán lẻ hàng hóa để vệ sinh môi trường khử khuẩn.
Sau một số ngày phải đóng cửa tạm dừng hoạt động, chợ Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế cũng đã được mở cửa trở lại, tiếp tục phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân ba phường, phường Phố Huế, phường Đống Mác và Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay khi chợ Nguyễn Công Trứ được phép mở cửa trở lại, nhiều hộ kinh doanh hàng thiết yếu đã trở lại bán hàng, cả người mua, người bán đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Thưa quý vị các bạn, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhóm lao động di cư làm các nghề tự do. Để triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3642 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động tự do. Tuy nhiên, lao động tự do được hưởng gói hỗ trợ này vẫn cần sự vào cuộc nhanh chóng và linh hoạt hơn nữa từ các ban ngành. Để triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3642 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó có chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do để nguồn lực trợ giúp đến sớm với người lao động. 30 trên 30 quận, huyện, thị xã đã triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn chậm và nhiều vướng mắc. Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng cho biết.
Thế và bản thân chúng tôi cũng đi trực tiếp xuống dưới cộng đồng cũng như là các nhóm, thì cho đến giờ phút này chúng tôi có thể nói là hầu hết tất cả các cái nhóm lao động tự do mà chúng tôi đang làm việc thì cũng đều chưa chúng tôi có hỏi rất là công khai trên đấy thì chưa có một ai nhận được cả. Vậy thì liệu các cái thông tin ở đây chúng ta sẽ cập nhật theo kênh nào? Khi chúng tôi mạng lưới Mnet chúng tôi có làm một loạt tất cả những cái khảo sát trong quá trình đó, sau quá trình đó thì chúng tôi thấy rằng đa phần người ta đều nói rằng thứ nhất là cái gói hỗ trợ đó thủ tục nó quá phức tạp và khó nhất đối với họ đấy là cái lấy xác nhận ở tại địa phương.
Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, để thực hiện ngay và sớm quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành 12 chính sách, trong đó có chính sách số 12 là hỗ trợ cho lao động tự do. Đây cũng là chính sách khó triển khai nhất hiện nay bởi nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giữa người lao động và đơn vị hỗ trợ. Ông Nguyễn Hồng Dân cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng lao động tự do để người lao động tiếp cận được với chính sách này. Cùng với đó cần linh hoạt hơn trong các thủ tục để người lao động sớm nhận được gói hỗ trợ.
Cái việc có những câu hỏi băn khoăn ấy là tại sao phải lấy cái xác nhận nếu như người ở tỉnh khác mà đang lao động ở tại Hà Nội thì phải có cái giấy xác nhận của nơi thường trú là tôi không nhận cái chính sách này ở tại nơi thường trú. Và tôi nhận ở nơi tạm trú, tức là ở Hà Nội, và ngược lại, để tránh cái việc là lợi dụng và trục lợi chính sách. Và trong nguyên tắc tại điểm A khoản 2 mục 1 la mã của cái nghị quyết 68 của chính phủ cũng nêu rõ về mặt nguyên tắc đó là thực hiện công khai minh bạch nhưng mà đảm bảo không để lợi dụng và trục lợi chính sách. Thì trong cái quy trình chúng tôi cũng đề nghị là các quận huyện, các phường xã cũng phải thành lập một cái hội đồng xét duyệt gồm rất là nhiều những cái thành phần. Khi hội đồng xét duyệt rất là rõ ràng rồi thì phải công khai cái danh sách mà đã được xét duyệt đó ở tại xã phường thị trấn và thông báo ở trên loa truyền thanh của xã phường thị trấn để mà cho người dân giám sát.
Hiện cả nước đã có 28 tỉnh, thành phố phê duyệt và chi trả cho trên 90.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó có 300 lao động đang mang thai với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 100 tỷ đồng. 40 tỉnh, thành phố đã hỗ trợ tiền ăn cho 15.000 người là F0 và 55.900 người là F1 và hỗ trợ thêm cho trên 3.700 trẻ em với tổng số tiền ăn là trên 50 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động nghệ thuật hướng dẫn viên cũng đã và đang được hỗ trợ. Điều đáng chú ý, 37 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách gần 1 triệu lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. 20 tỉnh, thành chủ yếu phía Nam đã hỗ trợ gần 897.000 người lao động tự do với tổng kinh phí gần 1.160 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoài Đức, trưởng phòng tổng hợp Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát cập nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu đói, bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để tiếp tục mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp với các đối tượng được trợ cấp.
Đầu tiên, đấy là để triển khai được cái nghị quyết nó một cách hiệu quả nhanh hơn. Thì trong các việc xây dựng quy định chính sách, chúng tôi cũng đã cố gắng là giảm bớt các thủ tục, làm sao đơn giản nhanh nhất, cố gắng áp dụng nhiều nhất những cái chính sách mà có thể là không cần làm phát sinh thủ tục, như là cái chính sách số 1 về cái giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tất cả thủ tục đấy chỉ có bên phía bảo hiểm xã hội thông báo cho người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, như vậy là xong. Và cái việc rằng là nhấn mạnh lại rằng là người lao động và người sử dụng lao động sẽ dùng cái phần kinh phí đấy cho công tác phòng chống dịch COVID.
Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhóm lao động di cư, làm các nghề tự do, nhóm lao động tự do và những người đang phải thuê nhà ở trọ. Trong quá trình mưu sinh tại các đô thị lớn ở Việt Nam, trong đó có Hà Nội, những người buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng rong, thu nhập phế liệu, làm việc ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ do đặc thù là lao động tự do, thu nhập thấp, thậm chí là có rất nhiều người lao động tự do là thu nhập theo giờ, theo ngày. Vì vậy, song song với việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội, người lao động tự do sẽ phải ở nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, không có thu nhập hàng ngày để trang trải cho cuộc sống thiết yếu nhất. Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo quyết định số 3642 là gói hỗ trợ mang tính nhân văn để hỗ trợ các nhóm người dân, đặc biệt là nhóm lao động tự do, là một trong những nhóm dễ bị tổn thương của xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, đồng bào Công giáo đã chung tay đồng hành với chính quyền các cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày giãn cách, chốt bảo vệ vùng xanh, vùng an toàn không có dịch COVID-19 ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã có sự tham gia của rất nhiều bà con đồng bào Công giáo. Tham gia công việc trực tại chốt cứng, ông Nguyễn Văn Sáo, giáo xứ Kẻ Nghệ cho biết đây là nhiệm vụ mà ông mong muốn được tham gia để hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.
Khi thực hiện được cái chỉ thị của thành phố thì giáo dân của giáo xứ Kẻ Nghệ rất chấp hành tốt để bảo vệ an toàn cho cái vùng xanh của thôn nhà. Tất cả các chốt thì tăng cường tham gia chặt chẽ, được không cho ai ra, không cho ai vào.
191 chốt cứng, chốt mềm trên địa bàn huyện được thiết lập luôn đảm bảo chặt chẽ người và phương tiện đi lại, hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tất cả các chốt đều được hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đây cũng là khẳng định của ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín, Hà Nội.
Tham gia phòng chống dịch đợt này thì các sứ họ đạo, rồi 11 xã có đạo trên địa bàn huyện thì đồng bào Công giáo cũng hết sức tích cực trong nội dung này, có tham gia trực chốt, tham gia ủng hộ, quyên góp, đóng góp và chuyển những xuất quà đến khu vực đang phong tỏa.
Nhằm hỗ trợ động viên đồng bào Công giáo tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng với huyện Thường Tín đã đến thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Trung tâm Chăm sóc Người già neo đơn, trẻ mồ côi xứ Kẻ Nghệ. Đây là một trong 23 trung tâm được nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Hà Nội. Maria Nguyễn Thị In, phụ trách mái ấm khuyết tật, hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và ông Nguyễn Tiến Minh, bí thư huyện ủy Thường Tín, Hà Nội, cùng bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết.
Thật ra thì lúc này đúng thật là một miếng khi đói và một gói khi no. Mình cảm thấy lúc ấm lòng.
Bà con Công giáo của huyện cũng đã chấp hành tốt các cái quy định trong phòng chống dịch và cũng đang tích cực tham gia với các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố, cụm dân cư, rồi xóm, rồi làng ở trên địa bàn huyện thực hiện làm sao cho đó để duy trì và phát triển vùng xanh, đẩy lùi, ngăn chặn ở cái vùng có nguy cơ.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn cả nước đã và đang tích cực chung tay đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với mong muốn dịch COVID sớm được đẩy lùi.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải danh sách sơ tuyển doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận. Sau một thời gian đăng tải danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi trên cơ sở đề xuất của 60 cơ quan tổ chức xét chọn, Bộ Công Thương đã xét chọn được 315 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, tương đương với 323 lượt doanh nghiệp theo 26 ngành hàng. Trong đó, ngành thủy sản chiếm số lượng nhiều nhất với 44 doanh nghiệp, tiếp đến là dệt may 43 doanh nghiệp và sản xuất chất dẻo 21 doanh nghiệp. Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.
Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong 7 tháng của năm 2021 tăng đến 111,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải việc ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 7 tháng của năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, giới chuyên doanh cho rằng điều này khá bất ngờ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra khá phức tạp, khiến sức tiêu thụ của thị trường ô tô giảm mạnh trong những tháng gần đây. Do đó, có thể các doanh nghiệp đã đi tắt đón đầu để đón xu hướng mua xe tăng trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và cũng là để đón đầu cơ hội mùa cao điểm cuối năm. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nên nhiều đại lý ở các tỉnh, thành phố này đã đóng cửa tạm thời để cùng phòng chống dịch.
Thưa quý vị các bạn, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, chính phủ và các bộ ngành và địa phương đã rất quyết tâm trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng nhiều giải pháp vẫn chưa thực sự hiệu quả như kỳ vọng. Họ vẫn mong mỏi có thêm sự điều chỉnh cho phù hợp hơn, phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong những lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, nhưng khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều nhà máy thuộc ngành dệt may tại các vùng trọng điểm kinh tế đã phải dừng hoạt động. Những áp lực này diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới đang có xu hướng phục hồi, những đơn hàng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện số lượng lao động trong ngành được tiêm vaccine mới chỉ đạt con số khoảng 1%. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết.
Kể cả bên cạnh những cái lực lượng tuyến đầu, thì những cái doanh nghiệp đã nằm trong vùng xanh nữa cũng phải được tiêm. Bởi vì nếu không thì người ta cũng sẽ từ vùng xanh để chuyển sang vùng đỏ để chúng ta duy trì cái sản xuất tiếp tục có thể phát triển được.
Để có thể duy trì sản xuất, giải pháp tiêm vaccine là một trong những đề xuất từ lâu của nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc làm sao để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cho sản xuất cũng được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Việc triển khai sản xuất 3 tại chỗ, một cùng đường, 2 điểm đến đã được triển khai. Nhưng do có những quy định khác nhau tại các địa phương cũng đã gây không ít trở ngại cho các doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho biết.
Cho doanh nghiệp tự chủ động đưa ra cái phương pháp tổ chức sản xuất an toàn và đăng ký với lại chính quyền sở tại thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, mà không nên áp dụng cứng nhắc một, hai phương án thì nó chưa phù hợp. Chúng tôi sẽ sẵn sàng, một là chủ động với các hiệp hội khác trong cái việc là tìm nguồn cung và chịu chi phí trong cái việc là mua cũng như là tiêm vaccine miễn phí cho người lao động.
Chúng ta áp dụng 3 tại chỗ ở 2 điểm đến thì tôi nghĩ là cái việc này thì cũng căn cứ vào tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp mà quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ thì có thể áp dụng được. Nhưng với doanh nghiệp mà quy mô vừa mà khoảng từ 1.000 cho đến trên 10.000 cán bộ công nhân lao động thì rất khó để áp dụng cái quy mô như vậy, 3 tại chỗ. Nó dậy nó tăng cái chi phí của các doanh nghiệp.
Ngoài ra, nhiều ý kiến doanh nghiệp cũng cho rằng các giải pháp về tài chính theo nghị quyết 68 của chính phủ đã mang lại nhiều động lực cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng cần vào cuộc nhiều hơn nữa trong việc cắt giảm các điều kiện cũng như hạ lãi suất cho vay để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhìn chung, các giải pháp đưa ra cần được triển khai có hiệu quả và thực chất hơn nữa để cộng đồng doanh nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép cùng chính phủ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar cùng các nước ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh việc tổ chức kịp thời hoạt động này, khẳng định đây là bước triển khai quan trọng trong thực hiện đồng thuận 5 điểm. Bộ trưởng chia sẻ những khó khăn mà đất nước và người dân Myanmar đang gánh chịu do dịch COVID-19, mong muốn các nước ASEAN, đối tác và cộng đồng quốc tế cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ Myanmar và người dân nước này vượt qua dịch bệnh và khó khăn. Theo đó, Việt Nam cam kết hỗ trợ bước đầu cho Myanmar khoản vật tư y tế trị giá 100.000 đô la Mỹ.
Tại buổi họp báo đầu tiên sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, Taliban đã cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới. Người phát ngôn phong trào Taliban khẳng định cuộc chiến tranh tại nước này đã kết thúc, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Taliban là ổn định tình hình và thành lập chính phủ. Đặc biệt, đại diện của Taliban cam kết sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ phù hợp với luật Hồi giáo, phụ nữ được làm việc và học tập, trẻ em được tự do tới trường. Bên cạnh đó, Taliban cũng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại bất kỳ bên nào và không để quốc gia này trở thành nơi chứa chấp các tổ chức khủng bố.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết lực lượng Taliban sẽ cung cấp hành lang an toàn để tạo điều kiện cho người dân di chuyển tới sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang nỗ lực sơ tán các nhà ngoại giao và dân thường khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã được điều tới Kabul để hỗ trợ công tác sơ tán này.
Ít nhất 47 người đã thiệt mạng, gồm 30 người dân thường, 14 binh sĩ quân đội và 3 dân quân đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại Burkina Faso ngày hôm qua 18 tháng 8. Các tay súng đã tiến hành tấn công một đoàn xe được hộ tống bởi lực lượng quân sự tại tỉnh Sekono ở miền bắc Burkina Faso, một khu vực được gọi là ngã ba biên giới giáp với Mali và Niger. Ngoài những người thiệt mạng, còn có 19 người bị thương. Trong các vụ truy đuổi và đáp trả sau vụ tấn công, quân đội Burkina Faso cũng đã tiêu diệt 58 phần tử khủng bố.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 209,6 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,4 triệu trường hợp tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, với 640.181 ca tử vong trong tổng số gần 38 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 432.834 ca tử vong trong số hơn 32 triệu ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 570.718 ca tử vong trong số hơn 20 triệu bệnh nhân.
Xét theo khu vực Mỹ Latin và Caribe, hiện có hơn 1,4 triệu ca tử vong trong hơn 42,2 triệu ca nhiễm COVID. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 61 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,1 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 977.600 ca tử vong trong hơn 66,7 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 964.300 ca tử vong trong hơn 45,3 triệu ca nhiễm. Châu Phi ghi nhận hơn 185.900 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 1.800 người.
Cơ quan khí tượng của Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm các trận lũ lụt, nước sông dâng cao và lở đất tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn từ tuần trước vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần. Hiện mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người tại nước này. Các chuyên gia khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại các khu vực từ miền Tây đến miền Bắc nước này cho đến hết ngày 19 tháng 8. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết mưa lũ đã khiến ít nhất 8 người nước này thiệt mạng và nhiều người mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.
Trong khi đó, hôm qua, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Soraba, tỉnh Hiroshima, miền Tây Nhật Bản. Lực lượng chức năng cảnh báo chỉ một lượng mưa nhỏ hoặc một trận động đất khác xảy ra là có thể gây ra lở đất tại những khu vực có nền đất yếu do đã ngâm nước từ tuần trước.
Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ tại Vanuatu sau trận động đất xảy ra ngày hôm qua ở ngoài khơi quốc đảo Thái Bình Dương này. Ban đầu, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 83,3 km cách bờ biển Port Auri của Vanuatu 19 km về phía Tây Bắc. Sau đó, cơ quan này đã điều chỉnh độ lớn của trận động đất xuống còn 6,8 độ và tăng độ sâu của tâm chấn động đất lên 91 km. Sau khi theo dõi và đánh giá các dữ liệu, Trung tâm Cảnh báo Động đất Thái Bình Dương ra thông báo khẳng định không còn nguy cơ xảy ra sóng thần.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Tại buổi tập này, huấn luyện trưởng Park Hang-seo đã giảm tải khối lượng vận động cho các học trò. Ông chủ yếu triển khai các bài tập củng cố khả năng phối hợp trong tấn công và tổ chức hỗ trợ bọc lót trong phòng ngự cũng như sự linh hoạt khi chuyển đổi sơ đồ chiến thuật. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái, nhưng áp lực dành cho mỗi cầu thủ là không nhỏ. Họ cần phải nỗ lực tiếp tục nhiều hơn trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại để góp mặt trong 25 đến 26 cái tên sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn cho chuyến đến làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út. Trong hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia đội hình để đá tập nội bộ với đội tuyển U22 Việt Nam. Hiện cũng đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã quyết định bổ sung thủ môn Đặng Văn Lâm vào đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022. Tại đợt tập trung này, Đặng Văn Lâm chưa thể hội quân tập luyện cùng đội tuyển do đang khoác áo câu lạc bộ Seijiro Osaka thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Thủ thành này chỉ có thể được câu lạc bộ trả về phục vụ đội tuyển tại giai đoạn FIFA Day, lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA. Sự góp mặt của Đặng Văn Lâm được đánh giá sẽ tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho vị trí gác đền, nơi đang có hiện diện của Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Theo kế hoạch, Thủ môn này sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Nhật Bản sang Ả Rập Xê Út để hội quân cùng các đồng đội vào ngày 29 tháng 8. Như vậy, thủ thành này sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để bắt nhịp trở lại và thể hiện phong độ của bản thân, trước khi huấn luyện viên trưởng ra quyết định chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội tuyển của nước chủ nhà. Rạng sáng nay đã diễn ra 3 trận đấu còn lại của lượt đi vòng Playoff Champions League 2021-2022. Tiếp đón PSV, đội chủ nhà Benfica đã có sự khởi đầu thuận lợi khi mở được tỷ số ở ngay phút thứ 10 với pha lập công của Rafa Silva. Phút thứ 42, đại diện Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của tiền vệ Julian Weigl. PSV chơi nỗ lực trong hiệp 2 và có bàn chỉ 6 phút ngay sau giờ nghỉ giải lao với bàn thắng của Cody Gakpo. Hiệp 2 diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt. Benfica phải nhận đến 6 thẻ vàng, còn PSV nhận 2 thẻ vàng. Chung cuộc Benfica bảo toàn được thắng lợi 2-1, tạo lợi thế trước trận lượt về. Ở hai trận đấu còn lại, Malmo đã đánh bại Ludogorets Zagreb 2-0 nhờ các bàn thắng được ghi trong mỗi hiệp của Biman Cevic ở phút 26 và Begret ở phút 61. Trong khi đó, đội chủ nhà Young Boy dù bị thủng lưới trước và còn phải đá thiếu người từ phút 25 do Hefti nhận thẻ đỏ, nhưng vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại đối thủ đến từ Hungary là Ferencváros với tỷ số 3-2.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, khả năng kéo dài đến hết tuần này. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 đến 200mm một đợt. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 200mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ ngày 19 đến 21 tháng 8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.